Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Eusebio Vexenlesi và Thánh Phêrô Giuliano Aima, Linh Mục. Giáo huấn số 36. Ngôi mộ trống. Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Trong các biến cố vượt qua, yếu tố đầu tiên mà ta gặp là ngôi mộ trống. Tự nó, điều này không phải là một bằng chứng trực tiếp. Việc thân thể Đức Kitô không còn trong mộ có thể được giải thích cách khác. Dầu vậy, ngôi mộ trống vẫn là một dấu chỉ căn bản đối với mọi người. Việc phát hiện ngôi mộ trống là bước đầu dẫn các môn đệ đến việc nhìn nhận chính sự kiện sống lại. Trước hết, đó là trường hợp của các phụ nữ thánh thiện, rồi đến ông Phêrô. Người môn đệ Chúa Giêsu thương mến khi vào trong mộ và thấy những băng vải để ở đó, khẳng định rằng ông đã thấy và đã tìm. Điều này giả thiết rằng khi thấy ngôi mộ trống, ông đã nhận ra rằng việc thân thể Chúa Giêsu không còn đó không phải là một việc do người phàm, và Chúa Giêsu đã không đơn thuần trở lại cuộc sống trần thế như trường hợp anh Lazaro. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 640. Mùng 3, thứ hai. Mùng 4, thứ ba, Thánh Gioan Maria Vianney, Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ tư, Cung hiến Thánh Đường Đức Maria. Mùng 6, thứ năm đầu tháng, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto thứ hai, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, Linh Mục. Mùng 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh, Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm B.
Cha thiên tha nguyện cầu từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt Cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha muôn muôn đời. Đồng hành tiến vương anh em về đây. Mừng vui lên ta đến ngay trong nhà Cha, vui sướng gặp nhau, chia sẻ vui buồn, yêu thương nhau trong tình Cha. Từ sông phố phường, từ trong khu xóm, chúng con về đây đến trước mặt Cha thiết tha nguyện cầu. Từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt Cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng. Tình cảm ta Cha, tình cảm ta Cha, tình cảm ta Cha muôn muôn đời. Tình cảm ta Cha, tình cảm ta Cha, tình cảm ta Cha muôn muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chăm lo không chỉ cho phần xác mà còn cho phần hồn của chúng ta nữa. Như lời Chúa Giêsu phán, hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Đặc biệt, từ trưa ngày hôm qua, ngày 1 tháng 8 đến nửa đêm ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8, giáo hội sẽ ban ơn toàn xá bọc Tium Kula cho những ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy Cha, một kinh Tin Kính, và với những điều kiện thường lệ là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn sáng suốt để biết chọn lựa, và lòng nhiệt thành không chỉ lo cho phần xác mà còn phần hồn của chúng ta nữa. Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách ông Môsê và Aaron. Họ nói với hai ông rằng: thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vậy? Chúa liền phán cùng ông Môsê rằng: đây, ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa, dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel. Ngươi hãy nói với họ rằng: chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt và sáng mai sẽ ăn bánh no nê. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta là Thiên Chúa các ngươi. Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: Mahu, có nghĩa là cái gì vậy? Vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai. Đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.
Chúa đã ban cho họ được bánh mới trời.
Nhưng người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm cho mưa manna xuống để họ ăn, và người đã ban cho họ được bánh bởi trời.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.
Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh, người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của người, tới miền non núi mà tay hữu người tậu xâm.
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như dân ngoài ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu. Nhưng nếu anh em đã nghe biết người và đã được thụ giáo trong người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Đó là lời Chúa.
Chúng con nghe lời con Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?" "Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính là cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi." Chúa Giêsu nói: "Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có câu chuyện kể rằng người kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất và thứ hai thì rất là thân, và ông thường xuyên lui tới thăm viếng. Còn người bạn thứ ba thì không thân lắm, ông hay bỏ bê. Rồi một ngày kia, khi bị đem ra tòa xét xử, thì ông liền xin ba người bạn đi theo mình để giúp mình biện hộ cho mình. Người bạn thứ nhất thì từ chối, viện cớ mắc việc không đi được. Người bạn thứ hai thì bằng lòng đi, nhưng đi đến cửa quan thì lại sợ, nên rút lui, không dám vào tòa án để biện hộ cho ông. Chỉ có người bạn thứ ba, tuy không được ông ta yêu thích gì, nhưng lại tỏ ra hết sức trung thành, vào tận quan tòa biện hộ cho ông, làm cho ông không những được trắng án mà còn được thưởng nữa. Người thứ nhất trong cuộc đời chúng ta, đó chính là tiền bạc. Khi ta chết thì tiền bạc bỏ rơi ta ngay khi và đi vào tay người khác. Họa may nó chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu hay một chiếc hòm. Người bạn thứ hai trong đời sống của ta, đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Khi ta chết, họ khóc lóc, nhưng cũng chỉ đưa ta đến cửa huyệt rồi bỏ về, không ai đi theo ta hết. Còn người bạn thứ ba trong đời sống của ta, mà ta thường lơ là, không ưa thích gì, đó là các việc lành, các việc phụng sự Chúa. Các công việc lành này, theo ta đến tận tòa Chúa, theo ta đến tận tòa phán xét, biện hộ cho ta, làm cho ta được Chúa thưởng vào nước thiên đàng. Và đây chính là lý do mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi mọi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng là để có lương thực trường tồn, đem lại phúc trường sinh. Những người bỏ công tìm Chúa trong bài tin mừng hôm nay là những người đã được Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho ăn no nê mà chúng ta nghe hôm Chủ nhật tuần trước. Họ đến với Chúa, họ tìm Chúa không phải vì phần hồn, nhưng chỉ vì của ăn, chỉ vì vật chất lo cho phần xác. Chúa biết rõ lòng họ nên nói thẳng: "Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Liệu ngày nay chúng ta đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, thờ lạy Chúa vì mục đích nào đây? Có phải vì phần hồn, hay chỉ vì của ăn, chỉ vì vật chất, sức khỏe để lo cho phần xác không thôi? Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Lấy một ví dụ, một gia đình kia có hai người con. Người con cả được cha mẹ yêu thương hết lòng, chăm sóc, cho ăn, cho mặc, lo cho học hành, thuốc men, vật chất thì thoải mái. Trong khi đó, người con út, mặc dù nó không làm gì sai trái, nhưng lại bị cha mẹ đối xử cách thậm tệ, không cho đi học, không cho ăn, bệnh tật cũng chẳng lo thuốc men gì. Và kết quả là, trong khi đứa anh cứ mỗi ngày một mập mạp béo tốt, thì đứa em ngày càng ốm o gầy mòn, đến nỗi gần chết. Chắc trong thực tế không có bậc cha mẹ nào đối xử bất công như vậy đâu, vì con nào chẳng phải là con, sao lại quá nuông chiều đứa này, lại bỏ bê đứa khác cho được. Nếu bắt gặp cha mẹ nào đối xử bất công như thế, thì ta sẽ lên án ngay. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, nếu suy xét cho kỹ, thì đôi lúc chúng ta là những người cha, người mẹ như thế, chính chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều có hai người con, đó là linh hồn và thân xác. Thân xác này thì lại được chúng ta chăm sóc chiều chuộng hết sức, cho ăn cho uống đầy đủ, đau bệnh chút xíu là phải đi khám bác sĩ, chạy chữa thuốc men. Trong khi đó phần hồn thì chẳng được đối hồi, bỏ bê, rước lễ thì chẳng chịu rước, mắc tội trọng thì cứ bảo là không sao đâu, cứ từ từ, rồi chờ đến hết tháng này sang tháng khác, năm này sang năm nọ. Đó là một sự bất công không thể chấp nhận được và mang lại hậu quả đau thương cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Và thật là phi lý khi người ta dành hết thời gian, dành hết sức lực, trí tuệ, tài năng, nghị lực của mình để kiếm tiền, để tìm kiếm danh lợi là thứ sẽ bỏ chúng ta ngay khi chúng ta chết, trong khi đó chẳng chịu đầu tư gì cho linh hồn cả. Cho nên qua sứ điệp của tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đối xử công bằng với linh hồn của mình. Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng là để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh cho cả linh hồn và thân xác chúng ta nữa. Và Chúa khẳng định, lương thực trường tồn đó chính là Chúa. Ngài nói, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8, mỗi người chúng ta hãy lo dọn lòng xưng tội rước lễ, viếng nhà thờ, đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính để lãnh nhận ơn toàn xá bọc thi âm Kula từ giáo hội. Với ơn toàn xá này, chúng ta sẽ được tha tất cả các tội từ xưa đến nay và kể cả các hình phạt của tội nữa. Và nhờ đó, linh hồn mỗi người chúng ta được hoàn toàn khỏe mạnh. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. khởi quan phong Si-ô-phi-la-tô, người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng cao một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại bánh bởi trời là Đức Giêsu Kitô, bánh duy nhất ban sự sống đời đời. Nhận biết hồng ân cao cả này, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Chúa nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn nhận ra bản thân là tấm bánh mà Thiên Chúa gửi đến, sẵn sàng bẻ ra và trao ban vì sự sống của con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy mặc lấy con người mới, để được tác thành theo thánh ý Chúa. Xin cho con người ngày nay đừng chỉ nghĩ đến những chuyện mau que dưới đất, nhưng còn biết hướng lòng đến những thực tại bền vững trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy lột bỏ con người cũ, hiệp cùng Đức Thánh Cha. Xin cho mọi Kitô hữu chúng ta biết ra khỏi chính mình, để quan tâm đến tha nhân, nhất là với những người bị gạt qua bên lề cuộc sống và xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán: Đây ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận ra bao ơn làm Chúa hằng tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta, để dâng lời tạ ơn Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, ai đến với Chúa không hề phai đôi, ai tin vào Chúa chẳng khác bao giờ. Xin cho chúng con biết siêng năng tìm đến với Chúa trong thanh lễ mỗi ngày, để được hòa lấp mọi cơn đói khát trong tâm hồn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biên đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Ở trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chiều trên, ta tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ làm ăn.
Mãi muôn đời tình Ngài chân nhân phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa sinh ra làm người trong gia lành một đêm đông năm ấy. Nơi thánh thể Ngài hằng sinh xuống trần gian, tìm lên tới cõi thiên đường. loài, mãi muôn đời tình Ngài vẫn nhớ phai. Yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa hy sinh hạ mình, Ngài khước từ cả vinh quang Thiên Chúa. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa quyền năng, giúp con người đạt vinh phúc chốn quê trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con, xin tiếp tục che chở nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ La Phán, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Phán, muôn tấm lòng cất cao lời ca khen danh mẹ. Mẹ vô nhiệm hồi, mẹ theo ý Chúa, mẹ suy gẫm, mẹ tin tiêu đưa loan truyền báo tin mừng, đem khát vọng tình thương đi theo niềm vui và ngợi danh Chúa. Tôn vinh mẹ La Phán, mẹ dòng suối hồng ân ban phúc cho nhân trần. Maria, ôi mẹ La Phán, mẹ Việt Nam.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy sống luận lý trao ban và chia sẻ cho người khác giống như Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica presenta il grande segno della moltiplicazione dei pani nella narrazione dell'Evangelista Giovanni. Gesù si trova sulla riva del lago di Galilea ed è circondato da una grande folla attirata dai segni che compiva sugli infermi. In lui agisce la potenza misericordiosa di Dio che guarisce da ogni male del corpo e dello spirito. Ma Gesù non è un guaritore.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay đề cập đến dấu chỉ vĩ đại của việc hóa bánh ra nhiều theo trình thuật của tác giả Gioan. Đức Giêsu đang ở biển hồ Galilee và một đám rất đông người đang bao quanh Ngài vì đã chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Nơi Ngài, năng lực thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ để chữa lành mọi bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Nhưng Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là đấng chữa lành, nhưng còn là một bậc thầy. Từ điểm này, Đức Giêsu biết rõ Ngài cần làm gì để thử thách các môn đệ, cần phải làm gì để làm no thỏa tất cả bằng ấy người. Ông Philippe, một người trong nhóm 12, đã làm tính rất nhanh. Đó là làm một cuộc lạc quyên thì có thể thu được tối đa là 200 bạc để mua bánh. Tuy nhiên, từng ấy là không đủ để làm cho 5.000 người ăn no. Nhắc đến khác biệt trong cái nhìn của các môn đệ và Đức Giêsu khi đối diện với đám đông đang đói, Đức Thánh Cha nói, các môn đệ lập luận theo ngôn ngữ của thị trường, nhưng Đức Giêsu đã thay thế luận lý của mua sắm bằng một luận lý khác, luận lý của trao ban. Và vì thế, ông Andre, một người khác trong nhóm 12, anh em của ông Simon Phêrô, đã giới thiệu một em bé vốn đóng góp tất cả những gì mình có, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chắc chắn là, như ông Andre nói, chẳng thấm vào đâu so với ngần ấy người. Nhưng Đức Giêsu chỉ chờ có thế. Truyền lệnh cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống, và Ngài cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Những cử chỉ này tiên báo trước về những cử chỉ trong bữa tiệc ly vốn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực nhất cho tấm bánh của Đức Giêsu. Tấm bánh của Thiên Chúa chính là thân mình Đức Giêsu. Hiệp lễ với Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận sự sống của Ngài vào trong ta và trở nên con cái của Cha trên trời và làm anh chị em với nhau. Lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong Đức Kitô đích thực đã sống lại và hằng sống. Tham dự thánh lễ có nghĩa là bước vào trong luận lý của Đức Giêsu, luận lý của sự cho không, của sự chia sẻ. Và mặc cho chúng ta có nghèo đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể cho đi một điều gì đó. Hiệp lễ cũng có nghĩa là kín múc từ Đức Kitô ân sủng khiến chúng ta có thể chia sẻ với người khác điều mà chúng ta là và điều mà chúng ta có. Đám đông bị đánh động bởi sự tuyệt vời của việc hóa bánh ra nhiều. Nhưng món quà mà Đức Giêsu trao ban cho họ lại là sự sống sung mãn cho những ai đang đói ăn. Đức Giêsu không chỉ làm no thỏa cơn đói vật chất, nhưng còn thỏa mãn sự đói khát về chiều sâu, sự đói khát về ý nghĩa của cuộc sống, đói khát chính Thiên Chúa. Đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó, và ngay cả những khó khăn của biết bao nhiêu người, chúng ta có thể làm gì đây? Than phiền không giải quyết được gì, nhưng chúng ta có thể dâng hiến những điều ít ỏi mà chúng ta có được, như em bé trong bài tin mừng. Ắt hẳn chúng ta có một vài tiếng đồng hồ, một chút tài năng, một vài năng lực nào đấy. Ai trong chúng ta mà lại chẳng có 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình? Tất cả chúng ta đều có. Nhắc đến bổn phận của các Kitô hữu đối với những ai thiếu thốn, Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta sẵn sàng trao ban những gì mình có vào tay của Thiên Chúa, thì như thế là đã đủ bởi vì trong thế giới sẽ có thêm một chút tình thương, an bình, công lý, và trên hết là niềm vui. Điều cần thiết là niềm vui trong thế giới. Thiên Chúa đủ khả năng để nhân lên những cử chỉ nhỏ bé của sự liên đới của chúng ta và việc chúng ta dấn thân tham dự vào quà tặng của Ngài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
La nostra preghiera sostenga il comune impegno perché non manchi mai a nessuno il pane del cielo che dona la vita eterna è necessario per una vita dignitosa e si affermi la logica della condivisione e dell'amore. La Vergine Maria ci accompagni con la sua materna intercessione.
Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phù trợ bổn phận chung này, bởi vì chẳng ai phải bao giờ thiếu thốn bánh bởi trời, vốn ban sự sống vĩnh cửu và tính thiết yếu của một cuộc sống có phẩm giá. Cũng nhờ bánh bởi trời, người ta sẽ góp phần phổ biến luận lý của sự chia sẻ và của tình yêu. Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng chúng ta nhờ sự chuyển cầu từ mẫu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nos abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Miti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici cerum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha với một cử chỉ mang tính tượng trưng, Ngài bấm vào một máy tính bảng để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tham dự vào đại hội này sẽ diễn ra tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô thứ hai vào năm tới. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến dân tộc Syria đang phải chịu thử thách bởi một cuộc xung đột xem chừng chẳng có hồi kết. Cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc tới lời kêu gọi giải thoát cho linh mục dòng tên Paolo Dan Oglio đã bị bắt cóc trong hai năm qua và tất cả những con tin khác đang bị giam giữ trong những vùng đang có xung đột. Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, nhân lễ kính hai thánh Gioakim và Anna, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các ông bà, và bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện hữu quý giá của họ trong các gia đình và những thế hệ nối tiếp.
A tutti auguro buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Giuse Nguyễn Huy Mai thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.